Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Vụ tấn công khủng bố tại khách sạn ở Burkina Faso kết thúc, hơn 20 người bị thiệt mạng. Quốc dân đảng ở Đài Loan thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống. Và Indonesia bắt giữ 12 người bị nghi dính líu tới vụ tấn công khủng bố ở Jakarta.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Matt Van Der Wolf kể về câu chuyện hai chị em người Ethiopia nỗ lực biến ý tưởng khuyến khích người dân nước này đọc sách nhiều hơn nữa. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức chính phủ Burkina Faso cho biết vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến nhắm vào một khách sạn hạng sang ở thủ đô Ouagadougou đã chấm dứt với ít nhất 20 người bị thiệt mạng. Giới hữu trách ngày hôm nay nói 126 con tin đã được giải cứu trong cuộc hành quân an ninh tại khách sạn Splendid, và trong số những con tin được cứu có ít nhất 30 người bị thương. Các giới chức nói 3 phần tử hiếu chiến bị hạ sát trong vụ đột kích tại khách sạn Splendid và một phiến quân thứ tư đã bị phát giác và hạ sát sau đó tại một khách sạn ở bên cạnh. Các giới chức nói rằng 2 trong 4 phần tử thanh chiến Hồi giáo này là phụ nữ. Tổng thống Burkina Faso ông Roch-Marc Christian Kabore, người lên nắm quyền hồi tháng trước, ngày hôm nay đã đến thị sát khách sạn này. Ông nói đây là một vụ tấn công hèn nhát và ác độc. Binh sĩ chính phủ Burkina Faso cùng với lính Pháp đã giao chiến với các phần tử hiếu chiến để chiếm lại khách sạn sau vụ tấn công hồi tối thứ Sáu. Đây là nơi trú ngụ của nhiều người nước ngoài và các nhân viên của Liên Hiệp Quốc tại Ouagadougou. Khoảng 5 giờ đồng hồ sau khi các tay súng bắt đầu tấn công khách sạn thì các lực lượng an ninh tinh nhuệ đã xông vào nơi này. Người ta trông thấy một đám cháy tại tiền sảnh sau khi vụ đột kích bắt đầu. Tổng thống Pháp ông François Hollande lên án vụ tấn công mà ông gọi là đáng ghê tởm và hèn nhát. Một thông cáo của văn phòng của ông Hollande nói rằng nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ sự hậu thuẫn đầy đủ cho Tổng thống Kabore. Burkina Faso là cựu thuộc địa của Pháp. Theo tổ chức tình báo CITE chuyên theo dõi các hoạt động của những phần tử thánh chiến Hồi giáo, thì một nhóm trung thành với Al-Qaeda ở Burkina Faso có tên là Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo, gọi tắt là AQIM, đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong lúc vụ tấn công đang diễn ra. Một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Phi châu của quân đội Mỹ đang theo dõi sát tình hình và tất cả nhân viên quân sự Mỹ ở đó đều được kiểm kê, trái ngược với một số tin tức cho rằng nhân viên quân sự Mỹ có mặt bên trong khách sạn. Burkina Faso đã bắt đầu lâm vào hỗn loạn chính trị kể từ tháng 10 năm 2014 khi Tổng thống Blaise Compaoré bị lật đổ trong một cuộc nổi dậy của dân chúng. Tháng 9 vừa qua, những binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ phụ Tổng thống đã thực hiện một cuộc đảo chính chỉ kéo dài khoảng một tuần. Chính phủ chuyển tiếp đã quay lại nắm quyền cho tới khi các nhà lãnh đạo mới được bầu lên trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào các khách sạn tương tự ở lân bang Mali, trong đó có vụ tấn công vào khách sạn Radisson Blue hồi tháng 11, gây tử vong cho 20 người. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quốc dân đảng đương quyền ở Đài Loan đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm nay. Vài giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa, ứng cử viên Chu Lập Lung của Quốc dân đảng đã lên tiếng xin lỗi những người ủng hộ về sự thất bại này, và ông ngỏ lời chúc mừng đối thủ của ông là bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến. Bà Thái Anh Văn sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Bà lên thay cho ông Mã Anh Cửu là người đã nắm quyền trong 8 năm và không được phép tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3. Đảng Dân Tiến là đảng có xu hướng muốn Đài Loan độc lập với Trung Quốc, và việc đảng này lên nắm quyền sẽ có ảnh hưởng lớn đối với mối quan hệ phức tạp giữa Đài Bắc với Bắc Kinh. Vấn đề đảng nào sẽ thắng trong cuộc bầu cử quốc hội cũng diễn ra trong ngày hôm nay hiện chưa rõ ràng. Một số cuộc thăm dò cho thấy đảng Dân Tiến có thể sẽ giành được thế đa số lần đầu tiên tại Viện Lập pháp do Quốc dân đảng kiểm soát kể từ năm 1949. Trung Quốc không bình luận nhiều về cuộc bầu cử này, nhưng họ nói rằng họ sẽ không hợp tác với ứng cử viên nào không chấp nhận nguyên tắc một nước Trung Hoa. Đài Loan đã tách khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến kết thúc năm 1949, nhưng Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một tỉnh bất phục tòng và một ngày nào đó sẽ phải tái thống nhất với Hoa Lục. Các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa đôi bên đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhất là sau khi ông Mã Anh Cửu, một người tương đối có thái độ thân thiện với Trung Quốc, được bầu làm tổng thống vào năm 2008 và tái đắc cử vào năm 2012. Tại Đông Nam Á, thì cảnh sát Indonesia cho biết họ đã bắt 12 người bị nghi dính líu tới vụ tấn công mới đây của nhà nước Hồi giáo tại thủ đô Jakarta. Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia, ông Barodin Haiti, ngày hôm nay nói rằng những nghi can này bị bắt trong các cuộc đột kích trên khắp nước. Ông cho biết nhóm này nhận tiền bạc từ những nguồn chưa được xác định bên trong nhà nước Hồi giáo là nhóm đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tất cả 5 phần tử hiếu chiến dính líu tới vụ tấn công hôm thứ Năm đã bị hạ sát khi họ dùng bom, lựu đạn và súng để tấn công cảnh sát và những mục tiêu khác ở trung tâm thành phố Jakarta. 2 thường dân cũng bị thiệt mạng trong vụ này. Ông Haiti ngày hôm qua cho biết một trong những phần tử hiếu chiến bị hạ sát trước đây đã bị bắt về tội sở hữu đạn dược trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Indonesia. Đây là vụ tấn công dữ dội nhất ở Indonesia, là quốc gia đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới, kể từ khi xảy ra vụ nổ bom kép tại khách sạn ở Jakarta năm 2009, gây tử vong cho 7 người. Tại liên bang Malaysia, thì cảnh sát ngày hôm nay cho biết họ đã bắt được một thành viên nhà nước Hồi giáo và người đó đã thú nhận là định thực hiện một vụ tấn công tự sát ở nước này. Nghi can 28 tuổi đã bị bắt tại một trạm xe lửa ở Kuala Lumpur. Giới hữu trách nói rằng nghi can này sở hữu súng ống và đã treo nhiều lá cờ của nhà nước Hồi giáo. Họ không cho biết thêm chi tiết về âm mưu tấn công của nghi can này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bắc Triều Tiên cho biết họ sẽ ngưng thử nghiệm hạt nhân để đổi lấy một hòa ước với Hoa Kỳ và một sự chấm dứt của các cuộc tập trận chung giữa Washington với Seoul. Đề nghị được các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đưa ra hồi tối thứ Sáu, tương tự với những đề nghị trước đây của Bình Nhưỡng mà Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã nhanh chóng bác bỏ. Tại một cuộc họp báo ngày hôm qua, khi được hỏi về đề nghị của Bắc Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng ông chưa nghe nói về đề nghị đó. Hồi tuần trước, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, làm cho hầu hết các nước trên thế giới lên án và gây thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vụ thử nghiệm đó là đề tài chính của một cuộc họp ngày hôm nay tại Seoul giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông Antony Blinken và Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Lim Sung Nam. Mặt khác, thì một giới chức hàng đầu của Bắc Triều Tiên biệt tích trước công chúng trong 3 tháng này đã xuất hiện trở lại, theo hãng tin chính thức của quốc gia cộng sản này. Hãng thông tấn Trung ương Bắc Triều Tiên hôm thứ Sáu cho biết ông Cho Nung-ha, một viên phụ tá thân cận của lãnh tụ Kim Jong-un, đã đọc diễn văn tại một sự kiện ở Bình Nhưỡng hôm thứ Năm. Ông Cho Nung-ha, tổng thư ký đảng lao động đương quyền, từng được xem là một trong những chính khách có nhiều thế lực nhất tại Bắc Triều Tiên. Nhưng ông đã không xuất hiện trước công chúng từ tháng 11, khi tên của ông không nằm trong danh sách những người dự một lễ quốc táng, làm bùng ra lời đồn đoán là ông bị thanh trừng. Cơ quan tình báo Nam Triều Tiên cho biết họ tin rằng trong thời gian vắng mặt này, ông Cho đã bị đưa đi cải tạo. Đó là một sự trừng phạt nhẹ hơn so với bị thanh trừng. Hiện chưa rõ sự xuất hiện lại này có đồng nghĩa với sự khôi phục quyền hành hay không. Ông Cho được xem là người đại diện của Bình Nhưỡng trong sự giao tiếp với Bắc Kinh kể từ khi ông Trang Sung Thắc bị xử tử hồi tháng 12 năm 2013. Ông Trang Sung Thắc, chú dượng của ông Kim Jong-un, là người có nhiều mối liên hệ gần gũi với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Cho đã thay mặt cho ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh để dự một buổi lễ duyệt binh quy mô lớn mà Trung Quốc thực hiện nhân kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai kết thúc. Một cuộc điều tra về việc một cơ sở phòng thủ vũ khí sinh học của lục quân Mỹ gửi nhầm vi khuẩn bệnh than sống tới gần 200 phòng thí nghiệm ở Mỹ và ở nước ngoài cho thấy là không có một người hay một sự kiện nào trực tiếp gây ra sự nhầm lẫn đó. Các mẫu vi khuẩn bệnh than sống được gửi từ một phòng thí nghiệm của quân đội ở tiểu bang Utah tới các phòng thí nghiệm quân sự và thương mại ở tất cả 50 tiểu bang ở nước Mỹ và 9 nước khác. Đại tướng lục quân Paul Ostrowski là người cầm đầu cuộc điều tra cho biết một sự tổng hợp của những sự việc trong đó có những khiếm khuyết về khoa học và trách nhiệm cá nhân khi gộp chung với nhau đã góp phần gây ra vụ này. Phần nói về sự bất cập về trách nhiệm đã nêu tên 12 người, trong đó có chuẩn tướng William King là chủ huy trưởng phòng thí nghiệm đã gửi đi các mẫu vi khuẩn từ năm 2009 cho đến năm 2011. Sự sai sót về khoa học là quân đội đã dùng bức xạ tia gamma để kích hoạt và khử hoạt các tế bào các bào tử vi khuẩn bệnh than là cách mà họ đã sử dụng trong hơn 10 năm nay. Sau cuộc dược sắc thì quân đội đang làm việc với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh để tìm kiếm những phương pháp mới nhằm khử hoạt bào tử vi khuẩn bệnh than, từ việc đông lạnh cực độ cho tới việc sử dụng một loại bức xạ khác thay vì bức xạ tia gamma. Tuy có sự sai sót nghiêm trọng này, nhưng báo cáo của lục quân cho rằng những chuyến hàng đó không hề đe dọa tới sức khỏe của công chúng nhờ vào những biện pháp bảo đảm an toàn trong việc vận chuyển vi khuẩn anthrax. Họ cũng nói rằng nồng độ của các mẫu anthrax đó quá thấp nên không thể gây bệnh cho một người khỏe mạnh. Họ cũng tin với mức độ rất cao là tất cả các chuyến hàng chứa vi khuẩn bệnh than sống đã được phát giác và đã phá hủy.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, mặc dù dân số lên tới gần 100 triệu người, nhưng nhu cầu đọc sách ở Ethiopia lại thấp. Không có nhiều sách được viết bằng những ngôn ngữ địa phương và có ít người Ethiopia có thú đọc sách. Với hy vọng đảo ngược xu hướng này, có hai chị em đã cho xuất bản những cuốn sách thiếu nhi, vừa dễ hiểu lại vừa thích thú cho các em nhỏ. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tin viên Matt Van Der Wolf gửi về từ Addis Ababa. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Muốn đọc truyện cho các con, cô Sion Kiros đã phải nhờ vào những cuốn sách viết bằng tiếng Anh, bởi vì có rất ít sách thiếu nhi viết bằng ngôn ngữ Amharic. Nhưng có những câu chuyện được kể ở Ethiopia rất khác so với phiên bản ở phương Tây, chẳng hạn như chuyện về bà tiên răng.
When a girl puts a tooth or a boy, they will throw it on top of the roof, and then a bird takes it or a mouse takes it. You know, we have this whole other culture. And this is important.
Khi một cô bé hay một cậu bé nhổ một chiếc răng, chúng tôi ném chiếc răng đó lên mái nhà. Và sau đó một con chim sẽ quắp hay một con chuột sẽ tha nó đi. Chúng tôi có cả một nền văn hóa khác biệt. Và điều này rất quan trọng. Con cái chúng tôi phải biết được chúng tôi làm mọi thứ và nhìn cuộc sống như thế nào.
Cô Sion đã cùng với em gái thành lập một nhà xuất bản. Họ đã xuất bản phiên bản Ethiopia cho câu chuyện về bà tiên răng và những câu chuyện phản ánh nền văn hóa và môi trường của đất nước này. Trong số gần 100 triệu người dân Ethiopia, chỉ có 49% biết chữ. Em Lydia Piset, 14 tuổi, rất say mê đọc sách, nhưng em nói rằng nhiều bậc phụ huynh không khuyến khích con em họ đọc. Em Bizet nói rằng em tự chủ động tìm kiếm sách đọc, bởi vì phần lớn các bậc cha mẹ nghĩ rằng đến trường quan trọng hơn việc đọc sách chỉ vì thú vui. Điều đó khiến Lydia khó mà thuyết phục được mẹ em mua cho những cuốn sách không dùng vào việc học. Trường của em có một thư viện, nhưng lại không có nhiều sách ở đó. Giá của những cuốn sách mới in trong những cửa hàng sách địa phương vào khoảng 1,5 đô la, mức giá vừa phải cho nhiều người dân trung lưu Ethiopia và rẻ hơn những cuốn sách thiếu nhi có từ trước đó. Tác giả viết sách thiếu nhi Azeb Worku Sibane nhớ lại thời thơ ấu của mình vào lúc sách cũng rất hiếm. Bà Azeb đã viết một cuốn sách kể về một con cáo đỏ bước vào một cuộc phiêu lưu và đồng thời thông qua câu chuyện dạy trẻ em về những loại phương tiện đi lại khác nhau. Bà nói rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để tạo lập một nền văn hóa đọc sách ở Ethiopia.
We need books. Books written in Amharic or in other Ethiopian language. We need writers who can write story for children. You need special, I think, specific
Chúng ta cần những cuốn sách được viết bằng tiếng Amharic và những ngôn ngữ khác của Ethiopia. Chúng ta cần thêm tác giả, những người có thể viết truyện thiếu nhi, vì bạn cần phải có một lối viết cụ thể dành cho lứa tuổi đó. Chúng ta phải khuyến khích Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục hay Chính phủ hoặc các bậc phụ huynh. Chúng ta phải khuyến khích họ giúp chúng ta điều đó.
Cô Sion nói rằng, công ty của cô đã in 30.000 cuốn sách thiếu nhi vào năm 2015 bằng hai thứ tiếng thông dụng nhất ở Ethiopia là Amharic và Afan Oromifa. Cô cho biết bước tiếp theo sẽ là cộng tác với chính phủ để viết và xuất bản những cuốn sách.
They've given us a training on how to write level books and what to include, what the theme should be, what subject we should focus on. Our next step would be to...
Họ đã cho chúng tôi một buổi huấn luyện cách viết những cuốn sách hướng dẫn, trong sách phải bao gồm những gì, đề tài cuốn sách nên là sao hay chủ đề nào chúng ta nên tập trung vào. Bước tiếp theo của chúng tôi là sẽ sử dụng chính những nội dung hướng dẫn ấy và phát triển viết các cuốn sách truyện.
Hai chị em chủ nhà xuất bản hy vọng có thể thiết lập được một nền văn hóa đọc sách bằng cách chú trọng vào các em nhỏ trước, bởi vì gần một nửa dân số Ethiopia ở trong độ tuổi dưới 15.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã không có sự thay đổi nào trong tuần lễ vừa qua khi một cô gái và hai chàng trai vẫn đang thống trị bảng xếp hạng. Trong đó có một nam ca sĩ đến từ nước láng giềng phương Bắc, vẫn đang có đến 3 bài hát nằm trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất này. What Do You Mean? Bài hát đã từng là quán quân của Billboard của Justin Bieber vẫn đang tiếp tục đứng trong top 5. Đây là bài hát đầu tiên của ca sĩ 21 tuổi người Canada này giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ vào đầu tháng 9 năm ngoái. Và nó cũng làm nên kỳ tích trong lịch sử âm nhạc của Billboard khi đưa Bieber trở thành ca sĩ trẻ nhất có bài hát giành vị trí số 1. Và mặc dù bài hát này không còn thống trị ở Mỹ nữa, nhưng nó đang được rất yêu thích ở châu Âu. What do you mean? Đã trở thành bài hát bạch kim 3 lần ở Ireland khi nó bán được đến hơn 3 triệu bản ở đây và từng thống trị bảng xếp hạng của Ireland trong 7 tuần. Trên bảng xếp hạng của Anh Quốc, What Do You Mean đã lọt vào top 3 để cùng với hai bài hát khác của Bieber là Sorry và Love Yourself, đưa anh trở thành ca sĩ đầu tiên trong lịch sử giành tất cả 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Anh cùng một lúc. Chưa có một ai lập được kỳ tích này, thậm chí cả ban nhạc huyền thoại The Beatles hay nữ hoàng Madonna hay ông vua nhạc pop Michael Jackson. Thật là một sự trở lại tuyệt vời của Bieber sau vài năm chìm đắm trong nhiều scandal và không có sáng tác nghệ thuật nào. Còn người đồng hương của Bieber, Drake, tiếp tục đứng trên vị trí thứ tư với bản hit R&B Hotline Bling. Vị trí cao nhất mà bài hát này giành được là Á quân. Ngoài việc viết nhạc, rapper 29 tuổi người Canada này thường xuyên có mặt tại các sân đấu bóng rổ của giải nhà nghề Mỹ, NBA, bởi anh là một fan hâm mộ của môn thể thao này. Và đó là lý do vì sao Drake vừa được chọn làm huấn luyện viên cho một trận đấu NBA. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết về trận đấu này ngay sau đây. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Night when you need my love, and I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing.
since I left the city, you.
Drake sẽ là huấn luyện viên của đội Canada đấu với đội Mỹ trong trận đấu toàn sao và những người nổi tiếng của giải nhà nghề NBA. Trận đấu sẽ được tổ chức ở Toronto, là quê nhà của Drake, vào giữa tháng 2. Ngoài việc là một fan hâm mộ của các trận đấu NBA, Drake còn là đại sứ toàn cầu của đội bóng rổ Toronto Raptors. Đội bóng của Drake sẽ bao gồm các ngôi sao từ quần vợt cho đến diễn viên cho đến nhà phân tích truyền hình cho giải NBA. Drake sẽ phải đối mặt với Kevin Hart, diễn viên và nhà sản xuất truyền hình của Mỹ, người sẽ dẫn dắt đội Mỹ trong trận đấu tới. Trở lại với bảng xếp hạng của tuần này và cũng là trở lại với Justin Bieber. Trên vị trí số 3 là Love Yourself, bài hát đậm chất guitar mà Bieber sáng tác cùng Ed Sheeran. Có thể gọi thời gian này là thời gian của Bieber khi những bài hát của anh đang thống trị trên các bảng xếp hạng ở cả hai bên bờ đại dương. Love Yourself đang là bài hát được yêu thích nhất trên bảng xếp hạng của Anh Quốc và đã có 5 tuần trên vị trí thống trị. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Love Yourself cũng đang thống trị bảng xếp hạng của Ireland cùng với What Do You Mean và Sorry. Cả ba bài hát này cũng đã giành 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Ireland trong 2 tuần liên tiếp và cũng đã đưa Bieber vào lịch sử âm nhạc của Ireland khi anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên lập được kỳ tích này. Cả ba bài hát này đều từ album mới nhất của Bieber có tên Purpose và album này đã trở thành đĩa bạch kim 2 lần ở Anh với hơn 2 triệu bản được bán ra. Và Sorry của Bieber tiếp tục cùng lúc là á quân trên cả hai bảng xếp hạng của Mỹ và Anh. Sorry được ra mắt cùng lúc với Hello của Adele cách đây 10 tuần trên Billboard và kể từ đó tới nay luôn theo sát ở vị trí á quân. Nhưng trên bảng xếp hạng của Anh, Sorry chính là bài hát đẩy Hello ra khỏi vị trí thống trị. Hãy cùng đến với bản ballad đầy tự sự này. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Sorry được ra mắt sau What Do You Mean và ngay trước khi Bieber ra mắt album thứ tư của anh. Thành công của Sorry và What Do You Mean đã làm cho album này được chào đón nồng nhiệt. Purpose đã giành ngay vị trí cao nhất trên Billboard 200, bảng xếp hạng cho album được yêu thích nhất, ngay khi ra mắt vào tháng 11. Và với 17 trong số 18 bài hát của album này lọt vào Billboard Hot 100, Bieber đã phá vỡ kỷ lục của Drake lập vào năm ngoái và nhóm The Beatles vào năm 1964. Còn cô ca sĩ đến từ xứ sở sương mù Adele thì đã có tuần thứ 10 liên tiếp trên vị trí cao nhất với Hello. Và cô ca sĩ 27 tuổi này vừa nhận được đề cử cho giải âm nhạc Brit Awards. Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết ngay sau đây. Là ngạc nhiên khi Adele, người vừa trở lại sau 3 năm vắng bóng trong làng âm nhạc, là một trong số những nghệ sĩ dẫn đầu trong danh sách đề cử cho giải âm nhạc danh giá nhất của Anh. Với hơn 2,5 triệu bản được bán ra của album 25 chỉ riêng ở Anh, Adele được cho là sẽ giành chọn cả 4 hạng mục mà cô được đề cử là nghệ sĩ solo hay nhất, album của năm, bài hát đơn của năm và video nghệ thuật của năm. Hello được đề cử cho cả hai giải bài hát và video của năm. Giống như Bieber, đây cũng là một sự trở lại ngoạn mục của Adele trong làng âm nhạc. Còn trong tuần tới, Adele hay Bieber sẽ là người thống trị bảng xếp hạng? Chúng ta sẽ biết khi cùng gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức chính phủ Burkina Faso cho biết vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến nhắm vào một khách sạn hạng sang ở thủ đô Ouagadougou đã chấm dứt với ít nhất 20 người thiệt mạng. Giới hữu trách hôm nay nói 126 con tin được giải cứu trong cuộc hành quân an ninh tại khách sạn Splendid và trong đó có những con tin đó có ít nhất 30 người bị thương. Các giới chức nói 3 phần tử hiếu chiến bị hạ sát trong vụ đột kích tại khách sạn và một phiến quân thứ tư đã bị phát giác và hạ sát sau đó tại một khách sạn khác ở bên cạnh. Các giới chức nói rằng 2 trong 4 phần tử hiếu chiến đó là phụ nữ. Binh sĩ chính phủ Burkina Faso cùng với lính Pháp đã giao tranh với các phần tử hiếu chiến để chiếm lại khách sạn sau vụ tấn công hồi tối thứ Sáu. Đây là nơi trú ngụ của nhiều người nước ngoài và các nhân viên của Liên Hiệp Quốc tại Ouagadougou. Quốc dân đảng đương quyền ở Đài Loan đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày hôm nay. Vài giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa, ứng cử viên Chu Lập Luân của Quốc dân đảng đã xin lỗi những người ủng hộ về sự thất bại đó và ông lên tiếng chúc mừng đối thủ của ông là bà Thái Anh Văn của đảng Dân Tiến. Bà Thái Anh Văn sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Bà lên thay cho ông Mã Anh Cửu là người đã nắm quyền trong 8 năm và không được phép tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 3. Đảng Dân Tiến là đảng có xu hướng muốn Đài Loan độc lập với Trung Quốc và việc đảng này lên nắm quyền sẽ có ảnh hưởng lớn đối với mối quan hệ phức tạp giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Cảnh sát Indonesia cho biết họ đã bắt 12 người bị nghi dính líu tới vụ tấn công mới đây của nhà nước Hồi giáo tại thủ đô Jakarta. Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia ông Barodin Haiti ngày hôm nay nói rằng những nghi can này bị bắt trong các cuộc đột kích trên khắp nước. Ông cho biết nhóm này nhận tiền bạc từ những nguồn chưa được xác định bên trong nhà nước Hồi giáo là nhóm đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tất cả 5 phần tử hiếu chiến dính líu tới vụ tấn công hôm thứ Năm đã bị hạ sát khi họ dùng bom, lựu đạn và súng để tấn công cảnh sát và những mục tiêu khác ở trung tâm thành phố Jakarta. 2 thường dân cũng bị thiệt mạng trong vụ này. Bắc Triều Tiên cho biết họ sẽ ngừng thử nghiệm hạt nhân để đổi lấy một hòa ước với Hoa Kỳ và một sự chấm dứt của các cuộc tập trận chung giữa Washington với Seoul. Đề nghị được các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đưa ra hồi tối thứ Sáu tương tự với những đề nghị trước đây của Bình Nhưỡng mà Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã nhanh chóng bác bỏ. Hồi tuần trước, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư, làm cho hầu hết các nước trên thế giới lên án và gây thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vụ thử nghiệm đó là đề tài chính của một cuộc họp ngày hôm nay ở Seoul giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên Lim Sung-nam. Một nỗ lực tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra để tìm 12 người trong phi hành đoàn của 2 chiếc trực thăng của Thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi trong vùng biển ở ngoài khơi Hawaii. Giới hữu trách tin là 2 chiếc trực thăng vận tải CH-53 đã đụng nhau hồi tối thứ Năm tại một nơi cách đảo Oahu khoảng 4 km về hướng Bắc. Giới hữu trách đã trông thấy một vùng có mảnh vỡ rộng hơn 11 km trên biển và họ đã lập ra một vùng an toàn trong khu vực này. Hiện giờ họ vẫn chưa tìm thấy người nào trong phi hành đoàn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.